64. Giá trị của tu sĩ là hành giả, không là học giả.
Tới cái bài thi ca 46, cái thấy của người chứng đạo về giá trị của tu sĩ là hành giả chứ không là học giả. Cái bài này cũng hay lắm. Cái bài này, cái người xuất gia thì cái giá trị vô cùng, mà người tại gia cũng phải học như vậy thôi. Người Phật tử tại gia cũng phải học như vậy thôi. Đây là cái thấy của Huyền Giác Thiền Sư đây nè. Giá trị của một tu sĩ là hành giả chứ không phải là học giả. Huyền Giác Thiền Sư là một người rất là thông minh, là một học giả chứ không phải là vừa. Nhưng mà ta xác định rằng là người hành giả mới tốt, chứ người học giả nó chỉ có cái kiến thức của thế gian, áp dụng cái gì của thế gian thì có thể có lợi, nhưng mà nếu mình đem vào trong đạo Phật thì có thể không hề có lợi. Huyền Giác nói: ngô tảo niên lai tích học vấn, diệt tằng thảo số tầm kinh luận, phân biệt danh tướng bất tri hưu, khước bị như lai khổ ha cách, sổ tha tân bảo hữu hà ích, nhập hải toán xa đồ tự bì, tùng lai tấn đắng giác hư hành, đa niên uổng tác phong tần khách. Dịch là: trong quá khứ tôi mang danh nghe nhiều học rộng, từng dịch kinh giải luận bấy lâu nay, phân biệt danh ngôn nghĩa lý chưa có tin tưởng, Như Lai quả chỉ là người đếm bạc. Ghê vậy đó. Trong quá khứ đã từng học rất nhiều kinh sách, đã từng giảng kinh, đã từng là giải luận, nhưng mà chỉ phân biệt danh ngôn thôi. Phân biệt danh ngôn, học hiểu văn tự, ngôn ngữ để nói mà chưa có thâm nhập. Cho nên là học đó là văn như tư, tư như tu. Đối với chánh pháp là học chánh pháp, hành chánh pháp, là phải sống theo chánh pháp. Cái đó mới là có lợi. Chứ học chánh pháp không, giống như mấy người mà đọc sách Nữ Công Gia Chánh, mà đọc qua, đọc lướt qua rồi thì không hề nấu ăn được cái gì đâu. Mua sách thuốc về đọc, đọc lướt qua rồi thì biết được một số tên thuốc vậy thôi, chứ cũng không hề trị được ai, cũng không trị được cho mình đâu. Thành ra là trong quá khứ tôi mang danh nghe nhiều học rộng, từng dịch kinh giải luận bấy lâu nay, phân biệt danh ngôn mà nghĩa lý chưa có tin tưởng, Như Lai quả chỉ là người đếm bạc. Đếm bạc là những cái vị mà làm ở trong kho bạc, trong ngân hàng, mỗi ngày đếm bạc tỷ vậy đó. Nhưng mà tới chừng mà ra khỏi ngân hàng rồi là mình cũng chỉ có một ít tiền lương trong tháng vậy thôi, chứ còn là mình đếm ngày mà bao nhiêu tỷ cho người ta đó, mà mình đâu có được gì đâu. Cho nên bị Như Lai quả chỉ là người đếm bạc, vào kho bạc đếm không công vô ích, các biển mênh mông tính số để mà chi, nhập hải toán xa đồ tự bị. Như Lai quả là học nhiều mà không có hành đó, thì nó giống như là cái người mà vào trong biển mà đếm cát, đếm cát biết chừng nào cho hết cát, đếm sao cho xuể. Trên cõi đời này mà nếu mình học thì là bao nhiêu văn tự, bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu kinh điển của bao nhiêu nước trên thế giới này, mình học làm sao mà cho hết được. Cái biết này làm sao mà mình biết hết được. Cho nên mà mình cần học, nếu mà mình có ý niệm học để cho mình giỏi, để mình thành là cái nhà bác học đó mà, nhà thạc sĩ, tiến sĩ hay là cái gì sĩ đó mà, thì cũng giống như người mà có ý đồ là đếm các biển vậy, không bao giờ đếm hết được đâu. Là sao mà đếm hết được? Cái học, người xưa ta nói càng học nó càng dốt. Hồi lúc tuổi mình nhỏ, mình nghe câu đó nó thấy sao lạ vậy, không học là dốt, đành rồi, mà nó càng học là càng dốt. Nhưng mà thật sự là càng học là không bao giờ mình thấy thỏa mãn được. Hồi nhỏ mình đọc cái bài đó: rừng nhu biển thánh khôn dò, nó như rừng, làm sao mà đếm cây đếm lá cây cho hết. Rừng nho, nhu là nho, thánh cái biển có thánh, nước biển mình làm sao mình nông mình đếm cho hết được. Cho nên cái hiểu biết ở trên cõi đời này là không bao giờ hết được, đừng có ảo tưởng. Học nữa và học mãi. Điều đó rất hay. Càng học thấy càng giống. Do vậy cho nên là bây giờ cái của người đệ tử Phật là cái gì? Cái của người đệ tử Phật đó là hồi đó có một ông, có ông đệ tử Phật, ông cứ đeo theo hỏi Phật về vấn đề vũ trụ quan, về nhân sinh quan, về vấn đề có không đoạn thường. Ông hỏi nhiều lần về vấn đề thế giới này là cùng hữu cùng hay vô cùng, hữu biên hay vô biên, Phật không trả lời. Tới một lần nọ, lần thứ tư thứ năm gì đó, ông giận quá, ông nói với những người đạo bạn rằng nếu mà tôi đớ tới mà ông Cù Đàm, ông Thích Ca lần này mà tôi hỏi, mà nếu mà ông không nói với tôi về, cho tôi về vấn đề thế giới này là hữu biên hay vô biên, hữu cùng hay vô cùng, hữu hạn hay vô hạn, ông không nói vấn đề đó thì tôi sẽ bỏ đạo, tôi không theo, không tu nữa. Thế thì lần đó ông tới ông hỏi Phật, ông cũng giao kết vậy đó, nếu mà người lai mà không nói là kỳ này là tôi trả y áo cho ngài, tôi không tu nữa đâu. Đức Phật ôn tồn nói, này thầy tỳ kheo, cái hồi mà ngài thầy phát tâm đi tu, tôi có hứa với thầy là tôi sẽ trả lời với thầy vấn đề thế giới này là hữu cùng hay vô cùng, hữu biên hay vô biên, là có hay là không không. Tôi đâu có hứa thầy điều đó. Rồi bây giờ thầy nói rằng nếu mà tôi không trả lời là thầy đi. Ông kia ông tức nói vậy chứ mình Thế Tôn, tại sao Thế Tôn không có nói? Người ta nên rằng Thế Tôn cái gì Thế Tôn cũng biết hết, tại sao là tôi hỏi Thế Tôn không nói? Đức Phật nói, ta không có phải là cái người để đi nói tùm lum như vậy, ta nói như vậy không có lợi ích gì cho ông hết trơn. Thí dụ như ông hỏi về thế giới này là nó hữu biên hay vô biên, là ta nói nó hữu biên. Ông tin không? Nếu ông tin là ông được cái gì? Chẳng những ông không thêm được cái gì mà ông ngu thêm. Là vì ta nói nó hữu biên mà ông tin vậy, chứ cái biên đó tôi với ông có đều đi tới đó được hay không? Hữu biên nghĩa là nó có ranh giới đó, có đi tới đó thí nghiệm được không, chứng minh được không? Còn tôi nói nó vô biên, thế thì vô biên đó thì là rồi còn nó là ra sao, nó là cái gì? À thế thì tôi có nói hữu biên nên tôi nói vô biên, mà ông có tin hay không tin gì đều không có lợi gì cho ông hết. Thế giới này là hữu cùng hay vô cùng, là cũng có cũng không, à không phải có không phải không gì đó, tất cả gọi là tứ cú mà ông hỏi dần lân á đều không có lợi ích, cho nên Như Lai không có nói. Mà Như Lai là giống như ông thầy thuốc vậy, thầy thuốc mà đại tài là phải trị cái bệnh của cái người mà bị bệnh cho hết đau khổ, cho lành bệnh. Rồi lúc bây giờ Như Lai nói cái kinh tiễn dụ, ví như một người mà bị cái tên độc ở đâu đó nó bắn tới, thì cái trách nhiệm của ông thầy thuốc giỏi là phải gỡ cái mũi tên ra, rồi thì phải lấy cái máu độc ra, rồi phải dịch thuốc lại làm cho người ta hết đau. Đó là bổn phận trách nhiệm của ông thầy thuốc giỏi. Còn ông là một người bị tên, mà tôi là thầy thuốc giỏi rồi, tôi trị cho ông, mà tôi là dạy nên để tôi nhổ mũi tên ra. Ông nó khoan đừng nhổ mũi tên, để coi cái mũi tên này là từ hướng nào nó bắn tới. Thế là tìm ra biết được hướng bắn tới là sắp nhổ ra. Ông nó khoan đừng nhổ, để coi cái tên này là bằng cây gì. Rồi tìm nó được cái cây cho ông biết rồi, là ông nói khoan còn coi cái me tên này nó là bằng đồng hay là bằng thau hay là bằng sắt. Rồi nói được cái me tên này, ông nói khoan để coi còn cái lông đuôi của cái tên này nó làm bằng lông chim gì. Thế thì là nó ngấm độc nó chết rồi ông à, còn gì để mà tìm hiểu về cái tên đó mà cho nó hết á, rồi là chết à. Rồi nếu mà hỏi được, nói được cái đau lông này là lông gà lôi để làm cái đuôi tên, thì ông hỏi chứ còn để chờ cho tôi chờ có cái người bắn cung này là nó thuộc về là cho ro hay là hời hay là nùng hay là tày hay là mana gì đó. Thế là cứ dần như thế, tìm được người giống người là ông hỏi, ôi cái cung này nó làm bằng cái dây gì, dây da trâu hay là dây cổ rùa hay là dây bố vân vân. Thế thì làm sao mà ông sống được? Do vậy cho nên Như Lai là cái người thầy thuốc trị những cái bệnh, những người bị tên độc, Như Lai làm cho hết bệnh, Như Lai nhổ tên, Như Lai dịch thuốc, Như Lai làm cho hết đau hết nhất để người đó được an lạc. Đó là cái trách nhiệm của Như Lai cũng như thầy thuốc đối với một bệnh nhân đang đau khổ vậy. Còn cái chuyện mà không tương quan gì hết, ông hỏi để làm gì, không có lẽ gì hết á. Do vậy mà Như Lai không có nói. À thế thì cái kinh tiễn dụ là vậy. Bây giờ vấn đề đây là vô ngã nè, vô thường nè, khổ nè, bất tỉnh nè. Các người không có hiểu cái đó, cho nên ta mới triển khai cái giáo lý đó để ta dạy cho các người tư duy mà quán chiếu về vấn đề chân lý vô thường, vô ngã, về khổ, về bất tịnh. Như là chỉ cho cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh để mà sống trong cuộc đời này. Cuộc đời nó mong manh lắm, nó tạm bợ lắm, nó nhiều nguyên nhân đau khổ lắm. Như là ra đời là để chỉ dạy cho các ông mà biết cái nguyên nhân đau khổ để mà chừa, biết cái con đường an lạc hạnh phúc để mà đi trong cuộc sống an lành này. Chứ Như Lai con hứa với ông là hồi đó ông xuất gia rồi Như Lai sẽ dạy cho ông những cái vấn đề hữu hạn, vô hạn, hữu biên, vô biên đâu. Đấy, thì lúc bây giờ ông ta mới tỉnh ngộ. Cho nên á, ông kéo là từng dịch kinh mà giải luận bấy lâu nay phân biệt danh ngôn nghĩa lý chưa có tinh toàn, thì Như Lai quở chỉ là người đếm bạc vào kho bạc, đếm không công vô ích các biển mênh mông tính số để mà chi hiểu biết xuông lắm học vị có ra gì, lẳng nhẳng mãi chỉ là khách thông tần nổi trôi theo dòng năm tháng. Với cái thấy của người chứng đạo, qua cái nhìn, cái nhận thức của người đệ tử Phật hiểu biết xuông, học vị văn bằng nhiều không có làm gì hết, lẳng nhẳng lanh quanh khoe khoang khoác lác, rồi thì chỉ là khách phong trần nổi trôi theo dòng năm tháng, bất giác lung chung lão hủ xúc sự diện toàn. Không bao lâu rồi thì vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Cái hiểu biết đó so với cái vạn pháp trong cái vũ trụ bao la này thấm thía gì. Cho nên là những cái người mà học về điện toán đó, mà tôi có hỏi những người đó, tôi hỏi anh học được bao lâu, nói tôi học đại học vậy đó. Hỏi vậy là có thể biết hết chứ gì. Ông ta nói rằng là thật sự mà nói, không có, mình không có biết hết đâu. Mình học cái phần nào đó, nó mấy cái bộ môn mặt nào trong cái điện toán này để đem mà mình xài thôi, rồi phân công nhau mà chia mà học mà xài. Chứ học mà học hết cái này thì có thể không có người nào học hết đó. Người nào chuyên về đồ quả là làm đồ quả, mà người nào về Excel là Excel, người nào Excel, người nào là học work thì để lo làm việc văn phòng, vân vân, chia ra vậy thôi. Mà người nào giỏi thì là được là cái bằng văn phòng chứ tứ bảo thì học nổi cái làm trong văn phòng, chứ còn những cái mà điều khiển vừa lớn lắm, rộng lắm, vô biên, nổi cái máy điện toán không mà phải chia ra mà học đó mà. Còn cái sự vật hiện tượng trong vũ trụ này mà dựa vào cái bằng cấp mà cử nhân rồi thạc sĩ rồi tiến sĩ đó là tưởng rằng là mình ngon lành đó, là giống như cái người mà vào biển mà đếm các biển tưởng mình là cái người ngon, hy vọng rằng mình đếm các biển hết được. Không đâu, không khéo là lăng nhăng mãi chỉ là khách phong trần nổi trôi theo dòng năm tháng. Văn như tư, tư như tu là cái tiến trình một hệ thống học tu trong đạo Phật. Văn như tư, nghe tìm hiểu, nghe rồi phải tìm hiểu, phải tư duy, tư duy rồi phải thực hành. Thông thường giáo lý kinh điển Phật dạy, tu phải học, học cho hiểu chân lý để phân biệt đâu là tà, đâu là chánh, đâu là chân, đâu là ngụy, thế nào là đại, thế nào là tiểu, thế nào là thiên, thế nào là viên. Mấy cái từ này là cái cách mà ta dạy phát Bồ Đề Tâm. Nó có 8 cái chữ: tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Tà thì loại ra, chánh thì mình theo, chân thì mình học, ngụy thì mình bỏ, đại, đại thừa thì mình phát triển, tiểu thừa thì mình lần lần mình hạn chế để mình vượt qua. Thiên tức là những cái hiểu biết mà không có chánh đáng. Viên là viên mãn, là cái giáo lý tròn đầy, vô vào đó mà phát tâm. Cho nên người ta ví học như là đôi mắt, tu như là hai cái chân. Muốn đi đến đích nhờ hai cái chân khỏe mạnh đã đành, nhưng nếu không có đôi mắt sáng thì đôi chân khỏe cũng không thỏa mãn được sự mong cầu đến đích. Đại trí văn thù và đại hạnh phổ hiền, hai vị Bồ Tát được biểu trưng cho cái giáo lý tri hành trong đạo Phật. Tri hành hợp nhất, chắc chắn đường tu sẽ thành công viên mãn. Cho nên cái này để nhắc lại trong bộ kinh Pháp Hoa, đại chúng để ý cái phẩm một là đại trí văn thù xuất hiện, đại sứ Văn Thù nhận thức cái hào quang mà Đức Phật phóng qua mà soi rọi thông đồng cả 18.000 thế giới ở phương Đông, là đại sứ Văn Thù xuất hiện đã cắt nghĩa và giới thiệu cho đại chúng. Thế thì đại trí văn thù xuất hiện ở cái chương 1 có nghĩa là học pháp qua là phải vận dụng đại trí mà học, mà nghe mà học là phải vận dụng cái đại trí. Và cái phẩm pháp qua phẩm 38 là Bồ Tát Phổ Hiền khuyến pháp để kết thúc cái bộ kinh pháp qua, mà đại hành Phổ Hiền là tiêu biểu cho tinh tấn, cho cái sức tinh tấn là hành. Do vậy cho nên là tri và hành hợp nhất là mới thành tựu được cái quả giải thoát giác ngộ. Cho nên đại trí là tri, mà đại hạnh vô hiền là hành. Nếu như chúng ta mà để ý về vấn đề tri và hành của chúng ta thì chúng ta không cần phải đến trước cái tượng đại trí mà lại đại hành vô hiền mà lại không cần. Đạo Phật có cái tiêu biểu đó, là phải để ý tri và hành nó thành ra ông Phật Thích Ca, bi và trí nó thành ra ông Phật Di Đà. Cho nên ông Phật Di Đà thì có là một bên là Quan Âm là biểu trưng cho đức đại bi, còn Thế Chí là biểu trưng cho cái đức đại trí. Bi và trí hai cái nó cộng lại nó thành ra cái ông Phật A Di Đà. Thế thì mình muốn mình là Phật Di Đà thì mình phải có phát triển đến đức đại bi cho cao độ và đại trí cho thật cao để nhận thức chân lý. Thế thì là tự tánh của mình, là tự tánh Di Đà nó hiển lộ ra đó. Cái kinh điển của ta là cái biểu trưng cái kinh Liễu Nghĩa là ta phải nói vậy đó. Còn muốn thành Phật Thích Ca phải không, là Văn Thù là đại trí, Phổ Hiền là tinh tấn, tri và hành, cái đức tinh tấn và cái đức hiểu biết trí tuệ, hai cái đó mà anh nhận thức, anh sống trong cuộc sống của anh đó thì chính anh là thành Phật rồi đó. Anh là ông Phật, cũng giống như Phật Thích Ca vậy. Muốn thành một ông Phật là có hai cái đó, hai cái đức đó hợp lại. Hai vị Bồ Tát được biểu trưng cho cái giáo lý tri hành trong đạo Phật, tri hành hợp nhất chắc chắn là đường tu sẽ thành công viên mãn. Qua cái thấy của người chứng đạo, tri chưa sâu sắc tinh tồn, chưa được hành, hoặc tri mà không hành chỉ làm đau lòng Phật, sẽ bị Phật quở trách cho rằng là vào biển đến cát, vào kho mà đến bạc không công, là việc làm của người không thực tế trong cuộc sống, nhập hải toán xa đồ tự bị, khước bị Như Lai khổ ha trách, sổ tha tân bảo hữu hà ích, mà nhập hải toán xa đồ tự bị, sẽ bị Phật quở trách cho rằng vào biển đến cát. Rốt cuộc nhất đáng vô thường, ngoảnh lại nhìn cuộc đời, những năm tháng trôi qua thì chính mình chỉ là khách phong trần, dày gió giãn sương, trôi nổi theo dòng thời gian, năm tàn tháng lụng, không đem lại cho bản thân một sự an lạc nào. Đây là điều có thật. Cho nên là cái bài này thuộc mà cho nó thâm nhiễm đi, ăn sâu vào trong tâm của mình, trong tâm trí của mình, để thường nhắc nhở cái việc tu học, đừng để thành cái người mà sổ tha trân bảo hữu hại ích, nhập hải toán xa đồ tự bị, tùng lai tấn nắng giác hư hành, đa niên uổng tác phong trần khắp, chỉ là người khách phong trần, nổi trôi theo dòng năm tháng. Trên bước đường tu học theo đạo Phật, hành giả mới đem lại sự an lạc, sự giác ngộ giải thoát cho người tu học, cho người tu sĩ. Học giả học để tích cứu tầm chương, chỉ là người phân biệt danh ngôn, lãng mạn hơn đem cái số học biến thành ra cái trò phiêu khiển, ngâm phong dịnh nguyệt. Bí quyết của sự tu hành, của sự giải thoát giác ngộ, của sự nhận thức chân lý với cái nhìn vạn pháp thì nó giật những cái thứ bọt bèo, bìa chéo và rẽ rề. Nó có cái đó, nói bọt bèo, nói bìa chéo, nói rõ rẽ rề, nói những chuyện rất là tầm thường, chưa kể là nói cái chuyện quan đường ảo tưởng, nói chuyện trên trời trên mây không có thực tế, đó là không phải đạo Phật. Cái nhìn của người chứng đạo tác giả chứng đạo ca, khách sĩ mới quý, còn thạc sĩ, tiến sĩ chỉ quý ra thế gian mà thôi. Cho nên người khách sĩ thì nó quý hơn, chứ còn cái thạc sĩ, tiến sĩ thì quý ở thế gian và chỉ đối với thế gian mà thôi. Trong đạo Phật không quý văn bằng học vị, văn bằng học vị trong đạo Phật không quý. Cần thì cũng có cần, nếu mà mình có trình độ, mình có văn hóa đó, văn bằng học vị bên ngoài mà mình học Phật đó thì mình học rất là mau hiểu, cho nên cái đó cũng cần. Nhưng mà đem cái đó mà để mà vênh vang, mà tự đắc, mà kiêu căng, mà khoe khoang những cái học vị văn bằng đó mà, thì cái đó không phải là người đệ tử Phật có trí tuệ. Thời Phật tại thế, Phật dạy cho những người ngoại cấp không có học vị văn bằng vẫn thành công trong giải thoát giác ngộ. Dạy cho tới những người chuyên đại la, gọi là những người ngoại cấp mà người ta biết tu mà, ta vẫn có giải thoát giác ngộ. Mà cái mục đích của đạo Phật là xây dựng, là đào tạo, là dạy dỗ cho con người một cách sống để có an lành, có hạnh phúc, có tự tại, có kinh an và có giải thoát và giác ngộ, chứ không phải là cái công danh, cái tài lộc, cái địa vị của xã hội. Do vậy cho nên học vị văn bằng là để cho những người ngoài xã hội người ta làm. Còn cái mục đích của đạo Phật thì nó không phải là chú trọng cái đó. Cho nên là những người ngoại hạng như vậy mà Phật dạy còn thành công, còn ở Đông Độ lục tổ Huệ Năng được người đời kính trọng tôn thờ, cũng chẳng có văn bằng học vị. Trên pháp bảo đàn ta đọc ta biết lục tổ Huệ Năng không biết chữ. Cái bài kệ mà Bồ Đề bốn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bốn lai vô nhất vật, hà sứ nhá tầng ai, đó là nhờ ông Quang, ông Quang phát sử, ông viết giùm. Cái Huệ Năng không có biết, không có biết chữ, không biết chữ. Mà khi mà ngộ được chân lý rồi đó, thì ai hỏi cái ý tứ nào trong kinh mà không rõ, không hiểu mà hỏi là lục tổ Huệ Năng nói là đúng, đúng chân lý. Do vậy mà Ấn Tông Pháp Sư là một vị thầy cạo tóc làm lễ xuất gia cho lục tổ Huệ Năng. Vậy mà sau khi mà nghe lục tổ Huệ Năng giảng kinh Niết Bàn rồi, thì là ngài Ấn Tông Pháp Sư nói rằng là nhân giả giảng kinh Đại Niết Bàn như là vàng rồng, còn như bần tăng này đây thì giảng như là ngói gạch vậy. Đó là cái người không có học vị văn bằng gì hết đó. Thảo nào tác giả chứng đạo ca mới nói rằng là Ngô Tạo Niên Lai thích học vấn việt tằng thảo sớ tầm kinh luận, phân biệt danh tướng bất tri hương, khước bị Như Lai khổ ha trách sổ tha, chân bảo hữu hà ích tùng lai tấn đăng giác hư hành, đã niên uổng tác phong cần khắc. Bài đã đọc thấm thía rồi, có ý chí đi trên con đường đạo, đọc mấy cái bài nó thấm thía rồi.